Chương 191, chuyện cũ của thần quốc tuy nhiên, người cầm trấn giới thiên bi giống của Tôn Ngộ Không đang có, hắn chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng lại có thể đoán được, chính là người của bốn đại thần quốc trong lục đại thần quốc. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không dường như đã có chút minh ngộ, nhưng lại không nói gì thêm, mà chỉ tiếp tục yên lặng nhìn xem, sau khi bốn vị giới chủ xuất hiện, người trung niên nắm giữ hoang thổ bi trước đó tức khắc mặt nhợt nhạt. Nếu như nói đối mặt với ngàn vạn cửu vân chí tôn hắn còn có thể chạy thoát, thì bây giờ đối mặt với bốn vị giới chủ, hắn không còn một chút hy vọng. Đừng nói là bốn vị giới chủ, ngay cả khi chỉ có một vị, hắn cũng khó lòng sống sót. Dù sao trước đó hắn đã trải qua một trận chiến dài và khốc liệt, thể lực và linh lực đều tiêu hao quá nhiều. Bốn người kia cũng không nhiều lợi, mà chỉ đồng thời tế ra trấn giới thiên bi trong tay. Người trung niên kia dù biết rằng mình không thể sống sót, nhưng cũng không phải là người cam chịu chết. Hai tay vung lên, cái hoang thổ bi ầm 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 nổ tung, vô số cát vạn chứa đầy thổ nguyên tố lực lượng tràn ra. Tôn Ngộ Không nhận ra cái này chính là 3.000 hoang thổ mà hắn đã từng biến ảo qua, chỉ khác là trong tay người trung niên kia, nó chỉ là một cái sa mạc. Vô số cát vạn tụ hợp lại thành một bóng người. Bóng người này cũng mặc một bộ cổ khải, trong tay cầm một cái chuôi kiếm không có thân kiếm. Nhưng bóng người cát vàng này dù to lớn, nhưng khi đối mặt với tứ phía trấn giới thiên bi cùng cấp bậc, vẫn chỉ duy trì được không đến một lát liền bị tan nát. Trong đám cát vàng bay lượn, tứ phía thiên bi biến thành bốn người. Chính xác hơn là nói là ở trên trời bia bên ngoài có năng lượng huyễn hóa ra hình người, mà hình người này chính là bốn vị giới chủ. Lúc này bốn vị giới chủ biến ảo ra chính mình, tay cầm binh khí của riêng mình, xuyên thủng thân thể người trung niên kia. Chưa dừng lại ở đó, bốn đạo nhân ảnh trong tay binh khí xoay một cái nhẹ nhàng, người trung niên kia lập tức bị xé nát, rồi sau đó bốn khối thiên bi hiện ra bản thể, đồng thời đè nén bốn mảnh thi thể. Nhưng khi bốn vị giới chủ đem thân thể và linh hồn người trung niên kia hoàn toàn bị diệt xong mới phát hiện, thiếu niên đứng cùng hắn trước đó đã biến mất, còn hoang thổ bi cũng không còn. Bốn vị giới chủ mặt lạnh như băng, dùng thần thông của riêng mình dò xét một lượt, rồi cùng nhau nhìn về một phía. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại sinh, người tới. Tri nói xong, một vị giới chủ chi tay, vô số cửu vân chí tôn liền bay theo hướng hắn chỉ. Nhưng ngay khi vô số cửu vân chí tôn mới bay ra không xa, bỗng nhiên một bức tường đất cao chót vót ngăn chặn tất cả. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tôn Ngộ Không và Diễm Thần, một nữ tử xinh đẹp bất ngờ xuất hiện. Hai tay pháp quyết vung lên, vô số thổ long thổ thú hình thành, tấn công về phía vô số cửu vân chí tôn trên trời. Ban đầu không ai để ý đến nữ tử kia, cho rằng chỉ là một cao thủ ngự thổ giới chưa chết. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người trong bốn vị giới chủ đều biết mình đã sai. Nữ tử này triệu hồi ra thổ long thổ thú có vẻ thô sơ, nhưng lại có sức công phá cực mạnh. Mỗi một con đều có thực lực cửu phân chí tôn, hơn nữa còn là loại ít nhất hợp nhất ba đạo pháp tắc. Rất nhanh, vô số cửu phân chí tôn định truy kích thiếu niên kia liền bắt đầu liên tục thương vong. Dù nữ tử này rất mạnh, nhưng cũng chưa đủ để thu hút sự chú ý của bốn vị giới chủ. Nhưng khi nàng triệu hồi ra vô số thổ cự nhân, ngay cả bốn vị giới chủ cũng phải đổi sắc. Những thổ cự nhân này, mỗi một con đều có thực lực hợp nhất bảy đạo pháp tắc cửu vân chí tôn, mà lại có động tác nhanh nhẹn và tốc độ chóng mặt. Vô số cửu vân chí tôn chỉ biết làm kẻ bị đánh. Cuối cùng, bốn vị giới chủ không thể ngồi yên không quan tâm nữa, bởi vì họ đã nhận ra nữ tử này chính là thủ hộ giả của ngự thổ giới. Mỗi một thần quốc đều có một vị thủ hộ giả, có thể do trận chiến trước kia quá khốc liệt, ngự thổ giới dù có cao thủ xuất hiện liên miên, nhưng cũng chưa từng có nhân vật quá mạnh. Điều này khiến cho bốn vị giới chủ âm thầm quan sát, coi rằng thủ hộ giả của ngự thổ giới khả năng không có gì bất ngờ. Nhưng bây giờ mới biết rằng người bảo vệ này đã ẩn nhẫn từ lâu, để dành cho ngự thổ giới một đường sống. Bốn vị giới chủ đồng thời xuất thủ, dù nữ tử kia có mạnh đến đâu cũng không thể làm gì được. Không có khả năng chống lại sức mạnh dưới chân của họ, thân thể trong nháy mắt bị hủy diệt, chỉ may mắn linh hồn thoát được. Nữ tử này dù đã chết, nhưng đã đạt được mục đích của mình. Nhờ sự ngăn cản của cô, bốn vị giới chủ giờ đã không thể xác định được hướng đi của thiếu niên kia và trấn giới thiên bi. Cuối cùng, bốn người chỉ có thể sai đi tất cả mọi người để tìm kiếm, nhưng cũng không có kết quả gì. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không đã hiểu hết. Trước đó Tôn Ngộ Không đã nghe Tê Chiếu nói qua về chuyện liên quan đến chín đại thần quốc. Vũ trụ vốn có chín khối trấn giới thiên bì được chia cho chín đại thần quốc, theo thứ tự là Phái Diệt Nhất, Hào Diệt Thế Ma Quốc nắm giữ Phái Diệt, Đáng Thần Nhị Hào Sáng Thế Thần Quốc nắm giữ đảng thần, hoang thổ tam hào ngự thổ giới nắm giữ hoang thổ, phược thần tứ hào phản thần điện nắm giữ phược thần, trấn hồn ngũ hào hoàng tuyền thế giới nắm giữ trấn hồn, độ yêu lục hào phản yêu quốc nắm giữ độ yêu, thánh linh thất hào phản linh cảnh nắm giữ thánh linh, chí thủy bát hào thương thủy giới nắm giữ chí thủy, phần hỏa cửu hào ly hỏa giới nắm giữ phần hỏa. Chỉ có điều, giới chủ của thương thủy giới vì muốn đột phá cảnh giới mà trộm lấy hoàng tuyền tạo hóa quả, bị tuần thiên giả phát hiện, nhưng lại không biết sợ hãi vì muốn đến con đường chí tôn, liền dùng toàn bộ lực lượng của thương thủy giới để đối đầu với tuần thiên giả. Sau khi thương thủy giới bị diệt, giới chủ của họ cũng chết theo, toàn bộ sinh linh trong thần quốc đều bị tiêu diệt, thậm chí không để lại một linh hồn nào. Chuyện này khiến cho tất cả các đại tiểu thế giới trong vũ trụ kinh hãi, và cũng là lần đầu tiên họ biết được sức mạnh khủng khiếp của tuần thiên giả sau khi người khai mở vũ trụ ngã xuống. Chuyện này cũng khiến cho Nguyệt Hoàng Tuyền, giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới, không thể bình tĩnh được. Hắn không chỉ cảm nhận được sự khủng bố của tuần thiên giả, mà còn là việc không có một linh hồn nào của thương thủy giới đi vào Hoàng Tuyền thế giới của hắn. Nếu không phải như vậy, có lẽ Hoàng Tuyền thế giới đã trở thành thần quốc đệ nhất trong vũ trụ. Thương thủy giới bị diệt sau đó, kẻ gặp xui xẻo tiếp theo là ly hỏa giới, nơi nắm giữ phần hỏa cửu hào ly hỏa. Ly hỏa giới cũng bị bảy đại thần quốc liên thủ hủy diệt. Nhưng trước đó, giới chủ của họ đã vô tình đạt được một vật phẩm từ người khai mở vũ trụ. Đó là chính bản thượng cổ thần khí, lôi hỏa chích viêm pháo. Sau khi đạt được lôi hỏa chích viêm pháo, hắn đã dùng sự lĩnh ngộ của mình về lực lượng hỏa diễm để hoàn toàn chữa trị nó, và còn mô phỏng ra nhiều loại lôi hỏa chích viêm pháo nhỏ có uy lực khác nhau. Sau khi có được binh khí kinh sợ này, ly hỏa giới chủ đã bắt đầu không an phận. Trước tiên là dùng các lôi hỏa chích viêm pháo nhỏ để diệt đi một số thế giới cỡ trung và cao cấp. Khi những người giới chủ khác phát hiện ra sự khủng bố của lôi hỏa chích viêm pháo, dạ tâm của hắn đã dần dần vượt qua lý trí. Hắn đã quyết định dùng một cú để diệt tất cả các thần quốc, để ly hỏa giới trở thành người thống trị duy nhất trong vũ trụ. Tương tự như vậy, hành động của hắn lại một lần nữa kinh động tuần thiên giả. Bởi vì lôi hỏa chích viêm pháo chính là thần vật mà người khai mở vũ trụ đã sử dụng, và tuần thiên giả chính là thủ hạ của người khai mở vũ trụ. Cho nên khi ly hỏa giới chủ mới dùng lôi hỏa chích viêm pháo 2-3 lần thì đã bị tuần thiên giả cảm nhận được. Nhưng lần này, tuần thiên giả không phải là trực tiếp xuất thủ, mà là phái sứ giả đến thông báo với bảy đại thần quốc nằm trong ngự thổ giới, đồng thời hứa hẹn nếu họ có thể diệt đi ly hỏa giới thì sẽ để họ chia đều tất cả các tư nguyên của ly hỏa giới theo chiến công. Lý do là sau khi tuần thiên giả lần đầu tiên xuất thủ để hủy diệt một thần quốc, lần này ly hỏa giới dù có lôi hỏa chích viêm pháo để chống đỡ trong thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi sự mạnh mẽ của bảy đại thần quốc, và bị họ liên thủ diệt đi. Còn tất cả các lôi hỏa chích viêm pháo thu được đều bị sứ giả của tuần thiên giả hủy diệt, còn lôi hỏa chích viêm pháo chính bản thì bị sứ giả mang đi. Lần này, bảy đại thần quốc dù có tổn thất, nhưng cũng thu hoạch được ích lợi rất lớn, nhưng duy nhất không hài lòng là Nguyệt Hoàng Tuyền, bởi vì Hoàng Tuyền thế giới có tính chất đặc biệt là càng có nhiều người chết, thì thực lực của nó càng mạnh. Nhưng lần này sau đại chiến, dân số của Hoàng Tuyền thế giới cũng giảm mạnh, bởi vì nó và các đại thần quốc khác đã nghiên cứu ra một phương pháp để khiến linh hồn của người chết trực tiếp tiêu tán mà không vào được Hoàng Tuyền thế giới. Nhưng phương pháp này cũng chỉ có thể dùng khi có siêu cấp đại chiến xảy ra, bình thường thì nó bị tuần thiên giả cấm đoán. Sau đại chiến lần này, ngự thổ giới chủ đã phát hiện ra sự khác biệt ở trấn giới thiên bi. Ban đầu, hoang thổ bi cũng rất mạnh mẽ, có thể dùng hoang vu cát để thôn phệ mọi vật, nhưng nó không bao giờ chủ động thôn phệ. Nhưng sau đại chiến lần kia, hoang thổ bi bắt đầu có một loại khát vọng với năng lượng lớn. Lúc đầu, ngự thổ giới chủ còn có thể kiểm soát được, nhưng sau đó loại khát vọng này càng ngày càng mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ trấn giới thiên bi trở thành một khối tà bia.